Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã bước sang tháng 12, là tháng mà cả thế gian đều nô nức chuẩn bị lễ kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Christ giáng sanh năm 2021. Đây là một cái biến cố rất là đặc biệt và một tháng rất là đặc biệt để cho con cái của Chúa hưởng phước cũng như bày tỏ tin mừng cứu rỗi cho thế gian. Như chúng ta biết là từ sách Sáng Thế Ký, khi mà loài người bắt đầu phạm tội thì cái ý tưởng, cái kế hoạch hay là lời tiên tri về một cứu Chúa sẽ cứu nhân loại tội lỗi đã được Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, bày tỏ. Tuy nhiên, kế hoạch tiên tri của Đức Chúa Trời luôn luôn đúng thời gian biểu của nó. Ở một số giai đoạn dường như chứng kiến tốc độ hoàn thành có lẽ nhanh hơn. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta thấy chậm hơn trong dòng lịch sử. Ví dụ thời gian chậm lại như là thời gian mà Chúa đã kêu gọi một người, đó là Abraham, để từ đó Ngài tạo nên một dòng giống thánh mà sau này trở thành dân Israel của Ngài đó. Thời gian họ bị làm nô lệ tại Ai Cập 400 năm. Rồi có một thời gian từ sau khi mà Chúa đưa họ vào đất hứa để sống và họ phạm tội, rồi Chúa tản lạc họ trên khắp thế giới, bị lưu đày. Rồi sau đó lưu đày 70 năm ở tại Babylon bởi dân Juda, và Ngài đưa họ quay trở về, thành lập quốc gia Israel trở lại, nước Do Thái trở lại. Về sau 70 năm bị làm phu tù đó, họ quay trở lại thì có 400 năm thời gian yên lặng. Khi mà họ về đất Do Thái trở lại cho đến ngày cứu Chúa Giêsu ra đời là cái mốc của công nguyên, là 400 năm yên lặng. Đức Chúa Trời không phán bất cứ điều gì cho nhân loại. Và có thời gian là sứ điệp tiên tri đó hoàn thành một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như là cuộc giải cứu họ khỏi Ai Cập, Chúa đã dùng tay của Môi-se để giải cứu họ. Và thời gian Chúa Giêsu Christ của chúng ta giáng sinh, mà trong Galati chương 4 câu số 4 nói đó, đến kỳ, đến thời điểm, đến đúng cái thời điểm, và Đức Chúa Trời đã hành động, đã mở ra cho chúng ta một cái bức màn chuẩn bị cho sự ra đời của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và sự chuẩn bị này bắt đầu bằng một thông báo bởi sự ra đời của một người, và là người đó là con của thầy tế lễ Sacheri và Elizabeth. Người đó không ai khác hơn là dân Baptist. Ông đã ra đời trước Chúa Giêsu Christ và làm người mở đường, người đi trước để dọn đường cho Chúa, bằng thông báo cho dân Israel phải ăn năn để đón nhận đấng Messi, là đấng cứu chuộc họ. Và bởi phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay là Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 20 đó, thì chúng ta tập trung vào thầy tế lễ Sacheri và Elizabeth. Cặp vợ chồng này đã có một cái năng đề rất là lớn, nhưng mà đến một thời điểm họ đã có một cái ngày là trút bỏ cái gánh nặng đó, cái năng đề của họ theo cuộc đời của họ, và họ đã được trút bỏ cái gánh nặng đó. Với cái chủ đề như vậy, bây giờ trước khi chúng ta đi vào sâu vào, thì một lần nữa xin hỏi Thánh Hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu quý của chúng con, đấng đã sáng tạo nên vũ trụ, nên muôn loài vạn vật, sáng tạo nên loài người của chúng con giống hình ảnh của Ngài, tốt lành, nhân từ, công bình, có lý trí, có quyết định, có thân vị, nhưng bởi sự bất tuân mà tội lỗi đã bao trùm trên nhân loại cho đến ngày hôm nay. Ngợi khen tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Ngài đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con, mở ra cho chúng con một con đường sống. Và chúng con chúc tán danh của Ngài hòa đồng với tất cả con cái của Chúa trên toàn thế giới để ca ngợi Chúa, bày tỏ phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con và tình yêu cao cả kỳ diệu của Đức Chúa Trời là Cha. Cầu xin Chúa chúc phước cho cuộc đời mỗi chúng con để chúng con sống và kết quả vinh hiển danh Chúa. Chúng con đang sống trong những ngày khó khăn cuối cùng ở trên đất này, có biết bao nhiêu điều có thể tác động đến thế giới, làm cho thế giới hoảng loạn, nhưng bởi đức tin nơi Chúa, đức tin không dời đổi, chúng con nắm chắc lời của Ngài và chúng con bước đi. Chúng con không lo âu sợ sệt gì cả, nhưng chúc tán danh Ngài và sống có ý nghĩa kết quả cho Ngài. Con tạ ơn Cha. Con dâng sứ điệp buổi sáng hôm nay trong tay Chúa, sứ điệp Ngài mà trút bỏ gánh nặng của cặp vợ chồng Sateri và Elizabeth để dạy chúng con một bài học trong mùa lễ Giáng sinh sắp tới. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Xin Chúa Thánh Linh Ngài mở mắt, mở tai, mở lòng con cái của Chúa ra để chúng con đón nhận sứ điệp của Ngài một cách ngọt ngào và áp dụng lời đó vào trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, cặp vợ chồng Sateri và Elizabeth là những người tin kính, kính sợ Đức Chúa Trời trong thời điểm mà đời sống thuộc linh của dân Israel cũng bị sa sút trầm trọng. Thì điều đầu tiên chúng ta xem tức là cái gánh nặng trong cuộc sống của họ. Ở trong câu số 7 chép đó, hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi, có nghĩa là đã già rồi đó. Có nghĩa là không còn một cái khả năng, một cái hy vọng gì để có người mà nối dõi mình. Thì thường thường đôi lúc bây giờ chúng ta thấy loài người sinh sôi nảy nở ra nhiều, rồi cuộc sống nhiều lúc khó khăn, cho nên là cái việc mà có con hay không có con không thành vấn đề. Nhưng mà ngày xưa, mà nhất là trong cái dòng dõi tin kính của Chúa đó, mà họ không có con là họ cảm thấy y như là mất đi cái phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà hai người, Sateri và Elizabeth, vẫn là những người sống một đời sống kính sợ, mẫu mực ở trước mặt Đức Chúa Trời và vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cho nên hôm nay chúng ta xem xét, họ không có con, họ đã già, cả hai đều gặp khó khăn này trong nhiều năm. Mà dường như là ai biết cặp hai vợ chồng này cũng biết được cái năng đề của họ là họ son sẻ, họ không có con. Cho nên là điều này là điều tối quan trọng trong cuộc đời của họ. Nó là một cái năng đề, gọi là năng đề lớn. Năng đề lớn. Và tuy là họ là những người tốt, những người tin kính, những người tốt, nhưng mà họ vẫn có cái năng đề của họ, một cái gánh nặng trong đời sống của họ lâu dài, kéo dài lâu dài. Cũng có thể ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa đó, dù chúng ta nhận được nhiều phước hạnh của Chúa, nhưng chúng ta vẫn có một cái gánh nặng nào đó ở trong đời sống của mình. Tôi thiết tưởng không có người nào nói là tôi không có gánh nặng cả. Ai nấy cũng đều có gánh nặng. Có phước hạnh của Chúa cũng có, nhưng mà cũng có gánh nặng trong cuộc đời của mình. Có lẽ những gánh nặng của mỗi người trong chúng ta có thể làm lu mờ tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Như vậy, ngày hôm nay khi chúng ta bước vào trong cái mùa lễ Giáng sinh của một trong những năm trong cuối đời một cách đặc biệt như thế này, với sự đánh động cả thế giới ngày hôm nay, chúng ta có mang cái nan đề đó đến với Chúa hay không? Gánh nặng của chúng ta là gì? Có nhiều cái gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta lắm. Có thể đó là cái mối quan hệ sai trạch với một người nào đó, với một người khác. Cái mối quan hệ bị gãy đổ với người khác. Đó cũng là một cái nan đề. Chứ không có người nào mà có mối quan hệ gãy đổ với một người khác mà nói là cái chuyện bình thường. Đó là một nan đề đó. ít ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, mà nhất là cái mối quan hệ với những người mà thân thiết, gần gũi, tin cậy. Rồi có thể cái nan đề đó là vấn đề về sức khỏe. Có nhiều người lâm bệnh, có nhiều cái bệnh mà họ không biết bệnh gì nữa. Bệnh mà không biết bệnh gì, bác sĩ tìm không ra hoặc là chữa không được, nó khiến cho họ phải lo sợ về cái căn bệnh của mình, có thể mình khó mà có thể tồn tại lâu dài. Rồi thế giới bên kia đôi lúc cũng là một cái vấn đề lo sợ đến với họ. Rồi cái nan đề đó là gì? Có phải là vấn đề về tài chánh không? Đôi lúc chúng ta có ăn, có mặc, sống bình yên nơi Chúa, nhưng có biết bao nhiêu người đang mang một cái gánh nặng, một cái nan đề về vấn đề tài chánh của họ. Có thể là nợ nần chồng chất mà nó kéo cuộc đời của họ đi vào cái con đường tiêu cực. Dù muốn hay không, nó cũng bao trùm trên đời sống của họ, và có thể họ sống một cái cuộc đời bên tình yêu của Chúa, nhưng bên một cái gánh nặng đó là về vấn đề tài chánh. Rồi nan đề đó là gì? Có thể là những cái rắc rối ở trong gia đình của chúng ta, trong căn nhà riêng tư của chúng ta có những cái rắc rối, có những cái điều mà nó xảy ra ở trong gia đình mà mình mà là một cái nan đề lớn đang xảy ra, hay là có tội lỗi nào đó đang bủa vây quý vị hay không? Đó, tất cả những điều đó đều là những cái gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta. Và nan đề trong cuộc sống, nan đề của cá nhân, rồi nan đề ở trong gia đình, rồi nan đề ở trong hội thánh nữa, nan đề trên toàn thế giới nữa. Ngày hôm nay, trên toàn thế giới đang có một cái nan đề, tức là họ đang lo sợ về vấn đề dịch lệ, rồi chiến tranh tiềm ẩn, không biết nó sẽ nổ ra ở tại đâu, mà nó khiến cho thế gian này, thế giới này nó như thế nào. Cho nên đây là những cái nan đề của chúng ta trong khi mùa Giáng sinh lại đến với chúng ta. Chúng ta cũng biết về cái nguồn gốc của nan đề rồi, bắt nguồn từ cái sự tội lỗi của tổ phụ của nhân loại, và nó phát sinh ra từ nan đề này, nó sẽ đẻ ra những nan đề khác. Và rồi nan đề nó xảy ra đôi lúc không phải vì lỗi của chính chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của những người khác. Tội lỗi của những người khác không phải là chỉ một mình họ chịu, nhưng mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng một phần. Chúng ta nhìn xem tội lỗi của Adam và Eva nó sẽ ảnh hưởng đến nhân loại ngày hôm nay như thế nào, thì cũng một cách tương tự như vậy. Cho nên chúng ta đón Chúa Giáng sinh, nhưng chúng ta cũng đem cái nan đề của mình đến với Ngài. Hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng lớn hơn mọi nan đề của chúng ta. Điều thứ hai, cái ngày mà trút bỏ gánh nặng đã đến với Sachari và Elizabeth, từ câu 8 đến câu số 11 đó. Sachari theo thứ tự của bang mình làm tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Ông là thầy tế lễ và ông bắt thăm, thì ông đã được cái thăm đó trúng vào ông đã được vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Cái nơi đó ở trong đền thờ ngày xưa đó, nó có một cái nơi là nơi thánh và nơi chí thánh. Nơi chí thánh là thầy tế lễ chỉ vào đó một năm một lần thôi. Và cái nơi đó là thường hiện diện, nơi đó chứa đựng cái hòm giao ước của Chúa, và nơi có thiên sứ của Chúa thường xuất hiện tại đó. Và thế là hôm nay đúng là cái ngày mà Sachari đã, lời cầu nguyện của ông đã được đáp lời. Vào trong đó ông vẫn cầu nguyện và ông đã được đáp lời. Cho nên hôm nay là cái niềm khao khát trong mỗi người sẽ được thỏa mãn, sẽ được lấp đầy vào trong chỗ trống khi ngày đêm chúng ta kêu cầu với Chúa. Cho nên một số điều chúng ta cần lưu ý về ngày hôm đó, đó là một ngày bình thường đối với Sachari. Một ngày bình thường xảy ra, ông đã thực hiện cái nhiệm vụ bình thường của mình. Ông đến thờ phượng Chúa như thường lệ, và ông đã cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Đây là ngày trút bỏ cái gánh nặng của ông, cũng như trong xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta thấy rằng có nhiều người cũng đã có cái ngày mà được trút bỏ cái gánh nặng đó vì quyền năng phép lạ của Chúa của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh trong Mác đoạn 10 câu 46 đến câu 52 kỹ thuật chúng ta biết câu chuyện của một người mù tên là Bartimê ở tại thành Jericho đó. Thì người mù Bartimê, chúng ta tưởng tượng là người mù mà ăn mày, thì người mù nào cũng thường thường ăn mày hết trơn, bởi vì đâu có thấy đường làm việc đâu. Cho nên là ông nghe tiếng về Chúa Giêsu, danh tiếng của Ngài, và ông tin cậy. Một ngày nào đó ông ở đứng trước cửa thành Jericho và nghe có đoàn người đi ngang qua, đoàn người đó có Chúa Giêsu, và ông đã kêu lên rằng, kêu lên: hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Vua David, xin thương xót tôi cùng. Thì có nhiều người la rầy, nói thôi im đi, nín đi, đừng có làm phiền nữa. Nhưng mà ông lại kêu lớn hơn nữa: hỡi Con Vua David, xin thương xót tôi cùng. Thì đến tai của Chúa, Chúa đã dừng lại và phán rằng: hãy đem người đó đến với ta. Khi người mù được đem đến rồi thì Chúa hỏi rằng: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Chúa vẫn biết người mù đi ăn mày bây giờ kêu xin với Chúa. Tất nhiên là Chúa vẫn biết là trong thâm tâm ngược một người mù khốn khổ như vậy họ cần cái gì rồi. Nhưng Chúa vẫn hỏi: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Thì người đó mới nói là: xin cho người đó sáng mắt lại. Thì Chúa đã phán rằng: đức, hãy đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, mà người đó được lành. Rồi có một nan đề của một người tên là Sa-chê đó, người thâu thuế đó. Biết bao, ông giàu có biết bao nhiêu và ông sống trong tội lỗi. Ông ngày đêm ông mang cái gánh nặng mặc cảm tội lỗi. Và thế là một ngày Chúa Giêsu đi, và ông thấp bé quá, ông không thể nào mà có thể tiếp xúc được với Chúa, và ông leo lên cây. Và cũng cái ngày hôm đó là cái ngày mà Chúa đi ngang qua, dừng lại trước, nhìn lên cái cây mà ông đang treo lơ lửng trên đó, và kêu ông xuống. Và ông nói là, Chúa nói là: ngày hôm nay sẽ cứu rỗi đến nhà ngươi. Và Sa-chê đã mời Chúa vào nhà để đãi tiệc Chúa, rồi sau đó mới công bố đặt niềm tin nơi Chúa và phân phát của cải của mình đền cho người khác những điều mà ông đã làm hại, và cái gánh nặng đó cũng được trút bỏ. Rồi người đàn bà Samari bên giếng nước, một người đàn bà không biết vô tình hay cố ý, bà đã bị nhận chìm vào trong tội lỗi và đã mang một cái gánh nặng tội lỗi để trong đời sống của bà. Nhưng mai thay, một ngày nào đó bà ra giếng, bà múc nước, bà đã gặp cứu Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu đã phán dạy bà và mở lòng bà ra. Bà bắt đầu bà tiếp nhận Chúa Giêsu, bà tin Chúa Giêsu là đấng Messia, tức là đấng cứu thế. Rồi bà chạy, bà loan báo tin mừng đó cho những người dân ở trong thành Samari đó. Cho nên là bà cũng trút bỏ được gánh nặng. Đó là những cái ví dụ mà sơ sài vài ba người để chúng ta thấy thôi. Chứ trong Kinh Thánh, khi mà họ gặp Chúa là họ gặp được cái sự trút bỏ cái gánh nặng của mình. Cho nên chúng ta cũng mang cái gánh nặng của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa bằng sự cầu nguyện, và cầu nguyện và đức tin nó thường thường là nó song hành với nhau. Tất cả những nan đề của con cái của Chúa đều được giải đáp bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta thông qua sự cầu nguyện. Cho nên quý vị thường nghe là cái câu người ta hay nói khẩu hiệu là Giêsu là giải pháp. Đức Chúa Giêsu Christ là giải pháp cho mọi nan đề. Không có nan đề nào mà Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta bất lực, bó tay, bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và chẳng có điều gì mà khó quá cho Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 7, câu 8, cho chúng ta biết rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Đây là lời hứa của Chúa. Nếu chúng ta không được vì không xin, không tìm, không gõ, còn nếu chúng ta xin thì Ngài là đấng nhân từ, đấng tốt lành mà cho. Y như là con của chúng ta xin một cái điều gì đúng đắn, làm sao mà cha mẹ không cho được. Cho nên là đây cũng là điều thách thức cho con cái của Chúa. Chúng ta nghe câu Kinh Thánh này rất là nhiều, nhưng mà đôi lúc chúng ta chưa hiểu hết cái ý nghĩa của câu Kinh Thánh đó, và không có áp dụng vào trong đời sống của mình. Một lời hứa của Chúa rất là đơn giản mà. Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ gặp, gõ cửa thì sẽ được mở. Cho nên là chúng ta tin Chúa thì như thế nào? Tin là cái đức tin của chúng ta nó cứ tiếp diễn. Cũng như là Kinh Thánh cho chúng ta biết là nếu ai tin Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ được cứu rỗi, đúng không? Câu đó Kinh Thánh đó không ai chống đối cả. Đúng. Tin Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ được cứu. Nhưng mà với điều kiện đó, cái đức tin của ngày hôm qua không thể cứu chúng ta ngày hôm nay được. Cái đức tin của chúng ta ngay bây giờ, đức tin là ngay bây giờ mà. Cho nên hãy giữ đức tin đó bền lòng, trung tín. Giữ cái đức tin, giữ lâu dài, gọi là bền lòng, là trung tín đó quý vị. Các nhà giải kinh, chuyên gia về Kinh Thánh, người ta nói rằng cái từ tin và cái từ trung tín ở trong tiếng Hebrew là một. Có nghĩa là tin là phải tin lâu dài, tin bền bỉ, đó là sự trung tín. Mà Chúa đòi hỏi con cái của Chúa không phải cái đức tin cách đây 10 năm nó như vậy và bây giờ nó cũng như vậy. Quý vị có nghĩ điều đó có đúng, có đẹp lòng Chúa không? Đức tin là mỗi ngày cái đức tin của chúng ta nó thêm, để càng ngày chúng ta càng tin Chúa hơn, càng ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn, phù hợp với lời của Chúa hơn. Chứ không thể nào cái đức tin 30 năm về trước y như vậy, bây giờ cũng y như vậy, hoặc là thậm chí có nhiều người là tệ hơn nữa. Không thể được. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận như vậy được. Có nghĩa là sinh ra một đứa con 1 tháng tuổi, 1 năm tuổi, đến 30 tuổi nó cũng y như vậy, nó cũng nằm chỗ. Đó có phải là cái đường lối của Đức Chúa Trời hay không? Đó là điều, cái sự đặc biệt rồi. Cho nên là cái đức tin của con cái của Chúa phải là đức tin trung tín, đức tin sống động. Đôi khi Chúa chậm trễ đáp lời cầu nguyện, nan đề của chúng ta vì Ngài muốn chúng ta bày tỏ cái đức tin đó. Có nhiều người cầu nguyện á, nhưng mà cầu nguyện một cái vấn đề gì đó chưa được nhậm lời là bỏ, nản, không muốn cầu nguyện nữa, bởi vì không có đức tin. Và chúng ta kiên trì cầu nguyện với Chúa với cái nan đề của mình á, là chứng minh cái điều cầu xin đó chính là cái nhu cần của chúng ta, cái nhu cầu cần thiết của chúng ta, thì chúng ta vẫn giữ để xin cái điều đó của Chúa. Cho nên đức tin là cái điều gì đó được bày tỏ ở trong hành động. Phao-lô nói rằng tin Chúa Giêsu Christ thì sẽ được cứu, và chúng ta được cứu không phải bởi việc làm, trong Ephesians chương 2 câu 8 câu 9 đó. Tin không phải bằng việc làm, cái việc làm mà Phao-lô nói trong Ephesians chương 2 câu 8 câu 9 đó, là việc làm đó là luật pháp. Tin Chúa bởi đức tin mà được cứu, tin Chúa Giêsu Christ được cứu không bởi luật pháp cựu, không bởi luật pháp, không bởi cái cách mà việc làm là dân tế lễ, mình không phải như vậy nữa. Tin Chúa Giêsu là được cứu rồi. Nhưng mà trong Gia-cơ chương 2 đó, đức tin không có việc làm thì chết. Cái chữ việc làm ở trong Gia-cơ nói nó đó không phải là cái việc làm giống y như là luật pháp đó, nhưng mà cái việc làm đó chính là hành động. Đức tin mà không có hành động là đức tin chết. Có nhiều người nói: Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con sẵn sàng dâng cho Chúa hết tất cả, trời mây nước bao la, dâng hết cho Chúa, yêu Chúa. Một lúc nào đó Chúa thăm viếng, yêu Chúa, có thể nói điều đó: con dâng cho Chúa hết, nhưng mà Chúa ơi, nhưng mà còn tiền của con á, thì Chúa thông cảm. Đôi lúc chúng ta lại nói như vậy. Cho nên cái đức tin phải kèm theo việc làm. Cái người mà dâng công sức của mình cho Chúa đã quý rồi, nhưng cái người mà tiền bạc của mình mà mình trung tín, mình tin Chúa, mình dâng cho Chúa, điều đó đáng quý trước mặt Chúa. Bởi vì sao? Đồng tiền gắn liền với khúc ruột mà. Cái người mà nói tin Chúa mà họ sẵn sàng họ vâng lời Chúa, làm cái bổn phận của mình để dâng hiến cho Chúa, đó mới thật là đức tin. Chúa thấy cái điều đó. Cái đồng tiền mà mình bỏ ra cho Chúa nó không mất đi đâu hết chứ. Đó là sự đầu tư. Mà họ biết là đầu tư bằng cả ruột gan tâm huyết của mình cho Chúa. Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Của cải dâng cho Chúa thì lòng chúng ta cũng ở với Chúa. Còn của cải chúng ta để ở trên đất này là lòng của chúng ta ở trên đất này. Nếu mà lòng của chúng ta ở trên đất này, hỏi thử đức tin của chúng ta được bao nhiêu với Chúa. Cho nên là thực tế, đức tin phải có hành động. Không thể nào nó có đức tin bằng chỉ là lý thuyết thôi. Cho nên đức tin là một sự tiếp diễn, một sự liên tục. Chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng không phải đức tin của ngày hôm qua, của năm qua, của 10 năm trước, của 20 năm trước. Tôi yêu mến Chúa lắm, 20 năm trước tôi làm báp tem, tôi sốt sắng lắm, tôi dâng hiến cho Chúa nhiều lắm, cho nên ngày hôm nay tôi không cần làm gì nữa, tôi không cần tin nữa. Đó là tà giáo đó quý vị. Cho nên Đức Chúa Giêsu Christ hôm nay, Ngài vẫn đang sống và rất là thực tế, rất gần gũi với chúng ta. Thánh Linh của Ngài đang hiện diện ở trên đất này. Chứ Ngài không ở đâu xa cả. Ngài đang rất là thực tế. Ngài biết tất cả mọi điều nhỏ nhặt của từng người một. Có một câu chuyện kể rằng có một đầy tớ của Chúa, ông giảng lời Chúa. Thì sau khi ông giảng lời Chúa xong xuôi rồi đã có một cô gái trẻ người Do Thái. Mà tôi xin nhắc nhở quý vị biết là người Do Thái đó là người dân Do Thái á, phần đông là họ không có tin Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Messiah hay là cứu Chúa mà Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước đến để cứu họ và cứu thế giới, họ không tin. Cho nên Do Thái giáo vẫn là tôn giáo mà thờ một mình Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thôi. Rồi cái cô gái trẻ đó đến gặp vị mục sư mà hỏi là: thưa mục sư, trong bài giảng mục sư giảng đó, có phải là mục sư ngụ ý rằng Giê-xu hiện vẫn đang sống phải không? Thì vị mục sư đó trả lời là: hiển nhiên rồi, Đức Chúa Giê-xu là đấng đã đến thế gian này chịu chết cho nhân loại và Ngài đã sống lại rồi. Và Ngài là đấng sống, đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời để cầu thay cho những người đi theo Ngài. Và chúng ta vẫn có một sự tự do, tỉnh kiền để mà tương giao với Ngài. Thì người gái trẻ đó lại nói rằng: làm thế nào có thể chứng minh được cái điều mà mục sư vừa nói đó là sự thật? Thì vị mục sư đó trả lời rằng: ở đằng kia có một cái phòng nhỏ đó, cô hãy vào đó và nói chuyện cùng với Giê-xu đi, là cô sẽ biết. Thì cô gái trẻ đó đi vào trong cái phòng đó, đâu khoảng chừng 20-30 phút, cô trở ra. Và quả thật, Chúa đã thăm viếng cô khi cô nói chuyện, tương giao, cầu nguyện với Chúa. Và Chúa đã xác nhận trong lòng của cô rằng Ngài đang sống. Và cô đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cái đời sống mình. Và cái điều thứ ba ở đây chúng ta xem là khi cái gánh nặng của cái người mang gánh nặng như Sacheri và Elizabeth được trút bỏ cái ngày mà gặp thiên sứ báo tin đó, và những cái phước hạnh to lớn hơn đã to lớn hơn cái điều mong đợi của họ. Từ câu 12 trở lui đó, thiên sứ đã báo tin là con trẻ đó sẽ làm ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh ra. Đó là Giăng Báp-tít đó. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mắt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người đã làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Thì Giăng Báp-tít là một tiên tri cuối cùng, con của một thầy tế lễ. Bây giờ thầy tế lễ Elizabeth đã sinh một đứa con, nhưng Chúa không cho một đứa con làm trong dòng thầy tế lễ, nhưng mà còn cao hơn nữa là cho một đứa con là đấng tiên tri. Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của Đức Chúa Trời. Ông đã đi trước để mở đường cho cứu Chúa Giêsu Christ của chúng ta đến thế gian. Tại sao phải như vậy? Đôi lúc quý vị có suy nghĩ không? Nếu mà Chúa Giêsu đi sinh ra đời liền mà không có Giăng Báp-tít mở đường thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ mất thời giờ của Chúa phải không? Cho nên ông Giăng Báp-tít ông tới, ông rao giảng là các ngươi, dân Israel, dân thánh của Đức Chúa Trời, các ngươi phải ăn năn đi. Các ngươi đã sống một đời sống ô uế, tội lỗi, tối tăm. Các ngươi phải quay trở về với cha của mình đi. Cho nên có nhiều người tin cái lời giảng dạy của Giăng Báp-tít. Và đó là cái cách mà đấng tiên tri Giăng Báp-tít đã sửa soạn cái tấm lòng của dân Israel, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sẵn lòng gì? Sẵn lòng vâng lời Chúa, sẵn sàng tin nhận Chúa, sẵn sàng sống cho Đức Chúa Trời. Mà chúng ta là dòng giống đó, cái dân sẵn lòng đó chính là chúng ta đó. Chúng ta có sẵn lòng cho Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ làm vừa lòng mình? Đó là điều quan trọng. Đức Chúa Trời ban cho Sateri và Elizabeth một đứa con. Và đứa con đó là đứa con sẽ làm cho ông vui mừng hớn hở, không phải chỉ một mình ông mà cả dân tộc Israel và cả thế giới nữa. Nhiều người sẽ nghe đứa con này giảng dạy, tức là Giăng Báp-tít. Rồi ngay kể cả vua Herod gian ác cũng ở trong số người mà được nghe Giăng Báp-tít giảng và tôn trọng Giăng Báp-tít nữa. Người mở đường cho Đức Chúa Giêsu Christ ra đời, rao sứ điệp cứu rỗi. Cho nên lời thông báo của thiên sứ nói về sự ra đời đó. Ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta cho đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Rồi, Elizabeth trong câu số 25 bà nói rằng: ấy là ơn của Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cắt sự xấu hổ của tôi giữa mọi người. Rồi những câu về sau từ câu 58, quý vị nghe rằng xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng với người. Rồi đặt tên là Giăng. Chúa ở cùng với con trẻ đó. Rồi sau đó Chúa đã cảm động, Đức Thánh Linh đã cảm động thầy tế lễ Sateri, ông đã nói tiên tri như thế này: bây giờ Sateri, cha của con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh cho chúng tôi trong nhà David tôi tới Ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Vân vân. Như lời mà Chúa đã hứa ở trong Kinh Thánh, đã thề cùng với Abraham là tổ phụ. Rồi đến câu 76, ông nói về con trẻ của ông là: hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng thác cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài, để con dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là Giăng Báp-tít. Cho nên khi mà nan đề mà bởi đức tin trung tín của chúng ta mà được Chúa đáp lời đó, quý vị sẽ đến một cái phước hạnh, mà phước hạnh đó là cái phước hạnh không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì tôi ví dụ như là mình xin một đứa con mà xin cha của mình một số tiền. Một người cha giàu có mà biết là đứa con cái điều mà xin đó nó đúng đắn đó, người cha nó không có thể cho nó xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, nhưng mà cho nó vượt quá cái điều nó xin nữa, thì đây chính là Đức Chúa Trời giàu có hào phóng nhân từ của chúng ta thường làm như vậy. Ban cho thầy tế lễ một đứa con, nhưng mà đứa con này không làm ở trong dòng thầy tế lễ nữa mà vượt lên trên một cái chức vụ khác là tiên tri của Chúa. Đối với Đức Chúa Trời, các chức vụ thứ bậc thuộc linh đó, nó có đều có thứ bậc đó quý vị, chứ không phải là không có thứ bậc đâu. Mỗi một người có thứ bậc là do đức tin của họ và đời sống tiên kính của họ trước mặt Chúa, chứ không phải là con người chỉ thấy người này người kia người nọ rồi tôn trọng như vậy đó, rồi trước mặt Đức Chúa Trời là bàn phẳng ai cũng như nhau đâu. Không phải, trước mặt Đức Chúa Trời mà Ngài là đấng công bình mà. Cái người nào yêu mến Chúa nhiều hơn, dâng cả trọn cái tấm lòng của họ hơn, hy sinh cho Chúa tất cả mọi điều tốt lành nhất, thì không thể nào mà trước mặt Đức Chúa Trời người đó bằng cái người không làm cái gì cho Chúa. Không thể nào như vậy được. Một Đức Chúa Trời công bằng, Ngài không thể xử sự như vậy được. Cho nên đó là cái điều mà quan trọng, là cái cách thế sống của con cái của Chúa. Chúng ta nó yêu Chúa như thế nào á, Chúa biết, Chúa thấy, và tương lai đó Chúa sẽ định cho chúng ta. Không những tương lai Chúa định, nhưng mà ngay cả đời này, nếu mà một người được Chúa Thánh Linh chúc phước mở mắt á, người đó vẫn có thể nhìn thấy được. Không cần gì là đến ngày sau mới thấy đâu. Đó là lý do mà Chúa Giêsu thường phán là kẻ rốt sẽ trở nên đầu và kẻ đầu sẽ trở nên rốt, là như vậy đó. Loài người, con mắt của loài người đánh giá không có đúng đâu. Con mắt của Chúa mới là đúng. Chúa mà đánh công bình mới đặt để một cách đúng chỗ vị trí của nó. Còn con người muốn đòi cái chỗ cao hơn là họ muốn thôi. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời họ không đủ phẩm chất. Cho nên cái điều quan trọng là đủ phẩm chất trước mặt Đức Chúa Trời nó mới giá trị. Còn đủ phẩm chất trước mặt con người hay với người đó là không có giá trị. Chúa đáp lời cho nan đề của mỗi người phù hợp với vị trí xứng đáng của người đó, phù hợp với đức tin và của sự cầu xin của người đó. Một người nào đó xin một điều quan trọng thì người đó xứng với cái đức tin của mình, với cái điều mình cầu xin. Và khi cái điều cầu xin nó quan trọng, nó tốt đẹp, Đức Chúa Trời sắm sửa cái điều lớn lao tốt đẹp đó. Có thể nó lâu ngày hơn xin những cái điều nhỏ nhặt tầm thường, đúng không? Thì với đức tin hãy đợi đó, hãy đợi đấy, Đức Chúa Trời sẽ giải đáp, sẽ làm cho đầy. Đức Chúa Trời là đấng giàu có và hào phóng. Cái điều đó là ai cũng biết hết. Không biết là các con cái của Chúa có người nào không biết điều đó không? Chúa là đấng giàu có và hào phóng. Cho nên khi Ngài đáp lời thì Ngài thường làm vượt quá điều chúng ta cầu xin hoặc là tưởng tượng. Kinh Thánh có một câu đã cho chúng ta biết điều đó, Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng. Suy tưởng là suy nghĩ, là tưởng tượng đó quý vị. Những điều chúng ta cầu xin Chúa cái điều đó, nhưng mà còn tưởng tượng như thế nào là Chúa còn làm trỗi hơn cái điều đó nữa, vượt quá cái điều chúng ta cầu xin đó. Cho nên là hãy trông cậy và cầu xin với Ngài nhu cầu của chúng ta, để một ngày nào đó cái nhu cầu của chúng ta được trút bỏ như thầy tế lễ Sateri và vợ là Elizabeth. Cho nên ngày hôm nay qua rốt lại qua phân đoạn Kinh Thánh và với cái sứ điệp này, chúng ta đón mừng Chúa Giêsu Christ chúng ta Giáng sinh năm 2021. Cái gánh nặng của chúng ta là gì? Của mỗi người trong chúng ta là gì? Lãnh vực thất bại của chúng ta là gì? Cái nhu cầu của chúng ta là gì? Hãy nên nhớ rằng giữ đức tin, kêu cầu với Chúa, Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa.